Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý khán giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, hai nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân Việt Nam bị công an ở Đồng Nai bắt và hành hung vào hôm 22 tháng 11. Mở đầu chương trình thời sự, biên tập viên Gia Minh có cuộc trao đổi ngắn với ông Trương Minh Đức là một trong hai nạn nhân. Mời quý vị cùng đón nghe. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài liên quan. Có phải môn học lịch sử trong giáo dục đang bị khủng hoảng? Tư nhân làm từ thiện ở Việt Nam gặp những khó khăn nào? Trong lĩnh vực y tế, chúng tôi gửi đến thông tin người lớn tuổi bị tiểu đường cần phải cẩn trọng khi điều trị quá mức. Và sau cùng là một điểm blog. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối thứ hai. Thưa quý thính giả, như đã thưa cùng quý vị, hai nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân Việt Nam là cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức vào hôm 22 tháng 11 bị công an bắt hành hung và đưa về giam giữ tại đồn công an phường Long Bình, Đồng Nai. Sau khi ra khỏi đồn công an và qua một đêm tại Bệnh viện Hoàng Mỹ ở Sài Gòn, ông Trương Minh Đức cho Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do biết một số thông tin liên quan việc hai người đến Đồng Nai giúp cho công nhân rồi bị công an truy bắt. Trước hết là việc ông bị áp giải về công an phường Long Bình.
Họ áp giải tôi với tính chất là dùng cái bạo lực, họ xô đẩy, họ không cho tôi lấy những cái vật dụng cá nhân và kể cả chiếc xe Honda của tôi cũng để ở đó, họ đưa tôi đi ngược không. Thì đến chiều tối lại thì họ mới đưa cái giỏ đồ của tôi ra và cái giỏ đồ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh ra. Và họ nói rằng anh phải ký vào đây để chúng tôi niêm phong và lập biên bản để vài ngày trở tới chúng tôi sẽ khai thác máy tính. Thì tôi không đồng ý việc này. Bởi vì tôi nói nếu mà các anh làm như vậy là sai quy trình của luật pháp. Anh muốn niêm phong và để khai thác tài sản cá nhân thì thứ nhất là tôi phải là một nghi can. Cái anh không phải đương nhiên mà anh khai thác những cái thông tin cá nhân trong máy chúng tôi. Thứ hai, nếu mà chúng tôi phạm pháp thì anh cũng phải có một cái quy trình. Anh làm việc khi mà anh áp giải người và đồ nó đi song phương mà người ta phải thấy đồ của mình. Trong khi đó anh đưa tôi đi một nơi, đồ tôi đi một ngã cách mười mấy tiếng đồng hồ, từ 12 giờ trưa cho đến 24 giờ tối. Mà bây giờ anh kêu tôi là ký để anh niêm phong, thì tôi không biết cái khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ đó thì anh đã làm gì trong máy của tôi. Anh cài đặt bất cứ những gì của tôi để anh cài bẫy và có thể những cái nội dung bất lợi cho tôi thì tôi không đồng ý. Khoảng hơn 8 giờ có những anh em các tổ chức xã hội dân sự cũng như là hội anh em dân chủ rồi những anh em khác ở bên truyền thông có đến đó cũng mười mấy người vô đèo đồn để hỏi đòi người. Lúc đầu họ trả lời một cách lúng túng, sau đó thì họ dùng một cái lực lượng côn đồ rất là lớn dân hàng ngang cản những anh em này đi phải bị lui ra ngoài cổng. Sau đó thì họ cũng có những cái thái độ muốn giật điện thoại của những người mà đi đón chúng tôi về. Thì đến 1 giờ 45 phút thì họ mới thả tôi và Đỗ Thị Minh Hạnh ra khỏi đồn.
Tiếp theo đó thì cả hai người được đưa đi đến đâu ạ?
Sau đó thì tất cả như anh em thì chúng tôi đi hai xe taxi và vài chiếc Honda đưa về Sài Gòn ạ. Trên đường đi về Sài Gòn thì Đỗ Thị Minh Hạnh sức khỏe rất là yếu và đã đưa cấp cứu ngay vào cái bệnh viện Hoàng Mỹ tại đường Đơ Trăng Long, phường Bình Thạnh. Tôi cũng bị cao huyết áp và cũng đưa vào đó nằm một đêm. đến sáng hôm nay thì tôi mới trở về nhà để mà lo một số công việc cần thiết.
Tất cả những tài liệu mà đã bị tịch thu đó là những cái tài liệu gì và mức độ quan trọng thì ra sao ạ?
Thì họ tịch thu máy móc của chúng tôi kèm theo những cái tờ gọi là những cái tờ rơi của Lao động Việt quảng bá về TPP, quyền lợi của người công nhân. Đồng thời chúng tôi cũng có một cái lá thư gửi cho 4 khách hàng của Yubong và yêu cầu 4 khách hàng này xem xét lại việc sa thải công nhân một cách trái pháp luật Việt Nam. Mong những khách hàng này có những cái khuyến cáo đối với Yubong. Thì họ cho là những cái tài liệu này là tài liệu không có thật. Tôi nói tài liệu này chúng tôi in ra là những cái lá thư mà chúng tôi đã đáp ứng cho công nhân. Chúng tôi đã hỏi các công ty khách hàng của Yubong mà chứng cứ này cũng từ công nhân cung cấp, và những cái sự việc chúng tôi điều tra là công ty Yubong không thu hẹp sản xuất như cái luật lao động mà đã quy định, đó là để cho công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng, mà công ty Yubong hiện nay còn mở rộng sản xuất nó lớn hơn gấp nhiều lần. Như vậy thì công ty Yubong đơn phương chấm dứt hợp đồng là không đúng theo luật pháp của Việt Nam, gây thiệt hại cho công nhân.
Qua làm việc với các cái công nhân của công ty Yubong trong cái thời gian vừa qua đó, ông nhận thấy rằng tâm tư tình cảm của họ ra sao, và đến nay thì cái sự hiểu biết của họ về những cái diễn tiến về quyền lợi của họ, đặc biệt là sau khi có những cái tuyên bố của Việt Nam về cái vấn đề thành lập công đoàn độc lập theo TPP thì ra sao ạ?
Trong thời gian qua, với sự bức xúc của 2.000 công ty Yubong thì họ rất là tin tưởng ở Lao động Việt có thể lên tiếng cho người công nhân mất việc ở cái công ty Yubong. Nhưng mà từ lẽ đó thì có thể là công an Đồng Nai họ dùng bạo lực, họ đàn áp, để đây là một cái sự trấn áp tinh thần của các công nhân. Tôi nghĩ là đây là một cái hành động không đúng. Còn cái việc mà công nhân đã tiếp cận được Lao động Việt thì họ rất là mong mỏi Lao động Việt sẽ giúp họ những cái gì sắp tới, cũng như thành lập công đoàn độc lập. Mà tôi nghĩ từ chỗ đó thì chắc có lẽ là công an Đồng Nai sợ sệt vấn đề này. Và tôi thấy là cái vụ cháy của công ty Yubong nó có những điều bất hợp lý mà các cơ quan chức năng cần phải xem xét lại về thời điểm cháy, cũng như là những lời trình bày của công nhân trong những cái clip video mà Lao động Việt đã cung cấp trên truyền thông.
Qua cái sự việc vào ngày Chủ nhật 22 tháng 11 vừa rồi thì ông thấy rằng là sắp đến đây thì cái vấn đề mà đi hỗ trợ cho công nhân hẳn nhiên là sẽ có nhiều trở ngại, phải không ạ? Và ông nghĩ rằng cần phải có những cái gì để có thể vượt qua cái trở ngại này để giúp cho công nhân Việt Nam đạt được những cái quyền lợi theo như quy định của TPP mà Việt Nam tham gia ký kết với 11 nước khác ạ?
Cho vâng, cái sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 11 vừa qua giữa công an Đồng Nai hành xử với những người của Lao động Việt là những người mà đang giúp đỡ người lao động, cũng như đang hướng dẫn người lao động công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập. Thì đây là tôi nghĩ cái tiến trình sắp tới thì chúng tôi còn gặp nhiều gian nan. Mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng vừa qua ngày 18 tháng 11 đã có nói trước Quốc hội là Việt Nam khi trong cái tiến trình hội nhập TPP thì phải có công đoàn độc lập, ngoài công đoàn nhà nước ra phải có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Nhưng vừa qua thì công an Đồng Nai đã hành xử như vậy thì tôi nghĩ nó đã phủ nhận cái lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội. Như vậy thì lãnh đạo Đồng Nai nghĩ gì và ông Nguyễn Tấn Dũng nghĩ gì về lời nói của mình khi lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai đã phản bác lại những cái gì mà ông Nguyễn Tấn Dũng mong muốn. Mà tôi cũng mong rằng các tổ chức lao động trên thế giới cũng như trong vòng hiệp định TPP giữa Việt Nam và 11 quốc gia khác cũng xem xét lại, cũng có những cái biện pháp nào chế tài đối với từng địa phương hay từng công ty hay là từng tổ chức mà cản trở việc thành lập công đoàn độc lập. Nó đi ngược lại với tiến trình TPP mà đã ký kết.
Thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, cảm ơn ký giả Trương Minh Đức.
Xin được cảm ơn ông Trương Minh Đức và anh Gia Minh. Thưa quý vị, trong lĩnh vực giáo dục, hôm nay nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về môn học lịch sử đang bị khủng hoảng như thế nào.
Dự tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ bỏ môn học lịch sử và thay thế bằng môn Công dân và Tổ quốc đã gặp rất nhiều phản biện từ giới nghiên cứu lịch sử nói riêng và trí thức nói chung. Trong cách nhìn nhận của những người quan tâm về vận mệnh đất nước cũng như quan tâm về khoa học lịch sử, hành vi gỡ bỏ môn học lịch sử để thay thế bằng một môn học khác có tính tuyên truyền bằng cách mượn một số thông số của lịch sử là một sự thất bại, cho dù đứng trên góc độ nào. Nhưng nhìn chung, có hai vấn đề thất bại nổi trội và căn bản nhất, đó là triệt tiêu lòng yêu nước và xóa mờ mọi ký ức dân tộc. Một người tinh trình là giáo viên dạy sử lâu năm ở một trường phổ thông trung học, hiện đang sống tại quận 1, Sài Gòn, chia sẻ.
Đang dạy một cái tối lịch sử của một cái xe chiến thắng thôi, nó không có thông tin về lịch sử trung thực thì nó sẽ dẫn tới cái chết. Bản chất nó cũng đã chết rồi, có dạy không dạy thì nó cũng đã chết rồi. À, lịch sử tất nhiên là nó phải đa chiều, cái sự thật lịch sử đó, nó nằm ở cái chỗ nó nhiều cái góc tiếp cận, và mấy anh chỉ tiếp cận cho cái quan điểm lịch sử của mấy anh thôi. Thì như thế thì bản chất cái môn đó nó cũng đã chết từ lâu rồi, thì nó mới có tới cái đích không chịu học nữa, cứ học cứ mà cầm súng tiến lên, nay thắng trận này, mốt thắng trận kia, đế quốc Mỹ, đế quốc Quỷ, nhét vô ngày mấy tháng mấy, áp bắt mấy tháng mấy nè, ngán quá, nó không có một cái lịch sử vậy, không phải là lịch sử. Cái thông tin có tính địa lý, lịch sử, địa chính trị, địa Hoàng Sa và Trường Sa đó, nó cũng là một phải là một cái thông tin trung thực. Còn cái thông tin kiểu quá tòa giáo tiên truyền nói để đời sau đồ lại, trong những cái yếu tố cơ bản là Trường Hoàng Sa, cái điều đó có thông tin không giáo ai được không Phạm? Mấy anh cố tình hiểu cái lịch sử đã chết, chính vì nó chết. Thế nên những vấn đề như là Hoàng Sa và Trường Sa đó, chỉ là cái xác vô hồn và họ muốn bóp méo thôi cái kiểu nào đó.
Theo ông Trình, hiện tại nếu bỏ môn học lịch sử để dạy một môn học khác không đặt nặng về khoa học lịch sử cũng đồng nghĩa với tự hán hóa dân tộc Việt Nam. Bởi chưa bao giờ mà quốc gia dân tộc lại lăng nguyên như hiện tại. Khoa học lịch sử đích thực sẽ là mấu chốt, xương sống để giữ lại tinh thần dân tộc và khí phách Việt tộc. Giải thích vấn đề vừa nói, ông Trình nói rằng suốt từ những năm 1945 cho đến hiện tại, chưa bao giờ nhà nước Cộng sản có một giáo trình sử học nghiêm túc và đầy đủ. Chính sách kiểm duyệt từ trong trứng nước của Đảng Cộng sản đã giết mọi bài học lịch sử nghiêm túc ngay từ khi nhà viết sử cầm bút để ghi chép. Bằng chứng của vấn đề này chính là mọi giáo trình lịch sử của ngành giáo dục thời Cộng sản sau chủ nghĩa đều có chung khuynh hướng là ca ngợi công lao của Đảng Cộng sản. Những mốc sự kiện liên quan đến cái gọi là tinh quang của Đảng Cộng sản xuất hiện dày đặc trong các bài học lịch sử, và các sự kiện, những bài học lịch sử các đời vua dựng nước, chống giặc Tàu để giữ nước rất mờ nhạt trong giáo trình lịch sử của chế độ Cộng sản. Theo ông Trình, mối nguy hại của việc dạy sử mà Đảng Cộng sản đã thực hiện trong nhiều năm nay là không thể kể xiết. Điều này vừa làm cho bài học lịch sử trở nên khô khan bởi dòng điệu tuyên truyền và thiếu tính khoa học trầm trọng. Đặc biệt, bộ môn lịch sử mà thiếu tính khoa học bị lai căng và lan cạ với tính tuyên truyền thì sẽ đánh mất toàn bộ tính sinh động của nó, dẫn đến sự nhàm chán và vô nghĩa. Ông Trình cho rằng sở dĩ môn lịch sử Việt Nam lại quá coi trọng vấn đề tuyên truyền nhưng lại giảm thiểu, thậm chí xóa mất những bài học lịch sử đánh Tàu giữ nước của ông cha, tổ tiên là vì chế độ cầm quyền hiện tại quá phụ thuộc vào nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Dấu hiệu của sự phụ thuộc này là trước đây những bài học lịch sử về chống Tàu vẫn có trong giáo khoa Cộng sản Việt Nam, nhưng từ năm 1990, cụ thể là từ sau hội nghị Thành Đô trở đi, những bài học chống Tàu giữ nước tự bốc hơi, không cánh mà bay khỏi giáo trình lịch sử. Và với những gì đang xảy ra ở hiện tại, khi mà Việt Nam phải phụ thuộc, thậm chí lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, từ kinh tế, chính trị cho đến an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, nếu như tuổi trẻ Việt Nam, những thế hệ mai sau không học được những bài học về 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, về những cương sáng hy sinh vì sự nghiệp độc lập của quốc gia dân tộc, thì e rằng chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc, bởi mọi thứ từ văn hóa đến giáo dục, chính trị, xã hội đều đầy rẫy màu sắc Trung Quốc. Một vị là giáo viên dạy lịch sử những năm trước 1975, không muốn nêu tên, chia sẻ.
Cái gốc của vấn đề là nó không thực sự có môn lịch sử đúng nghĩa, mà nó bị chính trị hóa đi. Cho nên soi vào vấn đề này, nó không chỉ là vấn đề môn sử, mà vấn đề cái gốc của cái gốc chính trị, cái chế độ chính trị này.
Theo vị này, Hiện tại, nếu đánh tráo môn học lịch sử bằng bất cứ môn học nào khác nhằm nâng cao tính tuyên truyền của Đảng Cộng sản, đều dẫn đến hậu quả là dân tộc Việt Nam bị Hán hóa trong tương lai và dân tộc Việt Nam bị xóa nhỏ, thay vào đó là đêm trường nô lệ và phụ thuộc vào Trung Hoa. Vì này giải thích rằng sở dĩ ông phải nhấn mạnh đến vấn đề mất nước là vì mọi tương tác xã hội hiện tại đều có bóng dáng Trung Quốc trong đó, từ gói mì ăn liền cho đến ly trà sữa trân châu, hay chiếc xe máy, cái máy cắt cỏ, chiếc điện thoại di động, bộ áo quần, thực phẩm hàng ngày, mọi thứ đều có bóng dáng Trung Quốc. Nói sâu xa hơn, những sản phẩm tinh thần như phim ảnh, tạp chí, nghệ danh đều mang hơi hớm và bóng dáng Trung Quốc. Đây là nguồn tác động hàng ngày vào tâm thức nhiều thế hệ. Bây giờ, nếu không kịp chấn chỉnh, không kịp đánh thức dân tộc bằng những bài học lịch sử được trích từ xương máu và lòng hy sinh để chống giặc Tàu xâm lược của cha ông, điều này sẽ đưa tuổi trẻ đến chỗ lầm đường, lạc lối. Và khi tuổi trẻ không còn phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, tiếp tục bị huyễn hoặc bởi một loại siêu nhân Đại Hán thông qua chính sách ban giao của nhà cầm quyền, cũng như mọi động thái lấn lướt bề trên của Trung Quốc. Đến một lúc nào đó, tuổi trẻ sẽ nghĩ và tin rằng họ cũng là phần tử của nước Trung Quốc rộng lớn, và tính nhược tiểu của nhà cầm quyền trước ngoại bang Trung Quốc sẽ là nguồn tác động lớn nhất đến tuổi trẻ, đẩy thế hệ trẻ đến chỗ hèn nhát, nhược tiểu và không có bản sắc dân tộc. Đây là điều khó tránh khỏi. Vì này đặt ra một câu hỏi rằng, ông lấy làm lạ một điều là tại sao trong lúc Trung Quốc đang chiếm lấy Trường Sa, Hoàng Sa, đang xâm lấn lãnh hải, xâm lấn lãnh thổ trên biên giới và có những phát biểu đầy giọng điệu bành trướng về phương Nam, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đánh tráo môn lịch sử bằng môn học công dân và tổ quốc? Bởi ngay cái tên môn học không cũng đã nói lên tính chất tuyên truyền và nhồi sọ thế hệ trẻ yêu đảng, yêu Bác Hồ. Bởi lâu nay Đảng Cộng sản luôn đồng nhất dân tộc với đảng và xem Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc. Ông nghi vấn rằng phải chăng đánh tráo môn học lịch sử sang môn học công dân và tổ quốc là cách chạy trốn trách nhiệm dạy lịch sử, đốt sách sử và dần đẩy khoa học lịch sử vào chỗ bế tắc bởi tính hữu dụng cũng như tính giáo dục của nó dần bị xói mòn, phôi phai. Như để đưa ra kết luận cuối cùng, vị này lắc đầu chua chát nói rằng một đất nước mà môn lịch sử bị đánh tráo thì nó chỉ dự cảm cho một tương lai duy nhất, đó là tương lai vong nô. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em trong Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Không có khủng bố, nhưng đầy rẫy bạo lực. Một blogger đã viết như thế về Việt Nam sau khi vụ khủng bố kinh hoàng nổ ra ở thủ đô Paris, nước Pháp. Vụ khủng bố xảy ra ở một xã hội mở, không kiểm soát tư tưởng của dân chúng, không ngăn cản người dân tập hợp với nhau, không ngăn cản tự do phát biểu ý kiến. Những người chủ trương duy trì một xã hội độc đảng, kiểm soát khắt khe công dân của mình nói rằng họ đã đúng vì những vụ khủng bố như thế không xảy ra ở Việt Nam. Blogger Cánh Cò không đồng ý như thế, viết rằng ở Việt Nam lại có những phương cách khủng bố khác, ví dụ như là bắt bớ giới luật sư không lý do, đánh đập những người biểu tình. Những kiểu khủng bố mang tính tinh thần, không làm chết ai, nhưng làm người dân tê cứng trong sợ hãi. Cánh Cò viết tiếp.
Khủng bố tại các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam đều mang dạng thức chà đạp nhân quyền để đạt mục đích được rêu rao là giữ gìn an ninh công cộng. Những cái chết âm thầm trong trại giam, những con người bị lôi sần sật tại Tây Tạng, Tân Cương hay Hà Nội đều giống nhau vì họ tranh đấu cho nhân quyền, cho quyền làm người phổ quát, mà ai cũng được quyền hưởng.
Từ nơi diễn ra cuộc thảm sát Paris ngày thứ sáu đẫm máu, tác giả Hoàng Ninh nhớ lại thảm họa sóng thần tại Nhật Bản. Cả ở hai nơi, người dân đều bình tĩnh ngẩng cao đầu sau tai ương, đều làm cho tác giả rơi lệ. Hoàng Ninh liên tưởng đến một nơi khác, một cảnh tượng xã hội rối loạn mà người đọc có thể dễ dàng nghĩ đến quê hương Việt Nam của tác giả.
Tôi viết ra những điều này trong không khí tang thương của nước Pháp và thông tin về động đất gây sóng thần vừa xảy ra tại Nhật Bản. Sự xúc động về hình ảnh đau thương và cao đẹp khiến tôi rơi lệ. đâu đó trên thế giới này vẫn xảy ra cảnh dẫm đạp dẫn đến thảm họa không đáng có, vẫn có cảnh cướp bóc trên thiên tai bão lũ, vẫn có cảnh chính quyền vô cớ đánh đập, giết hại chính công dân của họ.
Bình luận về xã hội Việt Nam hiện nay, blogger viết từ Sài Gòn đưa ra một hình ảnh bạo lực đang ngày càng tăng, một xã hội không luật pháp.
Một xã hội mang đậm bản chất mông muội, không có phương hướng, bởi xã hội không tôn trọng pháp luật, không có pháp luật để mà tôn trọng. Mạnh ai nấy lớn, mạnh ai nấy thắng, cá lớn nuốt cá bé. Với kiểu sống không có pháp luật, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu, quan chức ăn hiếp dân đen đã tồn tại quá lâu trên đất nước này, đã đẩy người dân đến chỗ sợ hãi tột cùng và mặc cảm tột cùng. Khi con người rơi vào trạng thái mặc cảm và sợ hãi tột cùng, phản ứng rất tự nhiên sẽ là tự phát huy bản năng cắn xé để tồn tại. Bất kỳ chuyện gì cũng đều được nói bằng chuyện bạo lực, bởi chỉ có bạo lực mạnh nhất mới tồn tại được trong xã hội đầy rẫy bạo lực.
Nhưng ở một lân bang khác từng ở trong tình trạng toàn trị hà khắc như Việt Nam lại đang thay đổi một cách ngoạn mục. Người dân Miến Điện lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ đã có thể dùng lá phiếu của mình một cách công bằng. Đảng đối lập Miến Điện của lãnh tụ Aung San Suu Kyi sẽ lên nắm chính quyền, bắt đầu tiến trình dân chủ hóa đất nước dựa trên một nền tảng đa nguyên. Giáo sư Ngô Nhân Dụng từ California kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy nhìn sang Miến Điện để lấy đó làm gương. Nhưng nhiều blogger cho rằng Miến Điện không phải là Việt Nam. Sự độc tài ở Miến Điện không độc hại như độc tài cộng sản tại Việt Nam, một trong những người đó là blogger Song Chi.
Dù Myanmar phải chịu đựng một chính quyền quân sự độc tài, nhưng không phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Myanmar không bị nhiễm độc bởi hệ thống tư tưởng Marxist-Leninist. Lịch sử nhân loại cho đến giờ này đã cho thấy chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản là hai học thuyết có tác hại lớn nhất mà con người nghĩ ra. Và những chế độ được hình thành, xây dựng từ hai học thuyết này là những chế độ tồi tệ nhất cho đất nước, dân tộc đó.
Blogger Thiện Tùng cho rằng Việt Nam cũng có nhiều người dấn thân không mệt mỏi cho nền dân chủ, không kém cạnh gì người Miến Điện cả. Nhưng theo tác giả này thì ở Miến Điện đã có Tổng thống Thanh Sen. Người mặc dù thuộc tầng lớp quân nhân đang nắm quyền tuyệt đối, đã can đảm chấp nhận một sự thay đổi dân chủ. Theo Thiện Tùng thì ông Thanh Sen đã thực hiện một cuộc cách mạng từ trên xuống, đưa đến một cuộc thay đổi ngoạn mục vừa qua. Còn tại Việt Nam thì những nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay không có cái can đảm đó. Giáo sư tương lai một mặt cho rằng một điều cản trở việc cải cách ở Việt Nam là chủ nghĩa cộng sản mà ông gọi là bóng ma ý thức hệ. Ông còn rút ra một bài học từ Miến Điện và dường như muốn nhắn gửi bài học đó đến các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay.
Cách xử lý tình huống theo kiểu các tướng lĩnh cầm quyền ở Myanmar đương nhiên mang tính đặc thù, tương thích với điều kiện lịch sử cụ thể của họ. Nhưng thực hiện một bước đột phá trong cải cách thể chế để mở đường cho tiến trình dân chủ dấn bước một cách hòa bình, không manh động, tránh bạo động, chính là con đường thoát hiểm của những người đang nắm quyền khi biết rõ là uy tín và quyền lực của họ đang lung lay trước tâm thế bất an của xã hội và sự phẫn nộ của dân đang được tác động của bối cảnh quốc tế mới. Đó cũng chính là bài học của sự kiện Myanmar.
Một lý do khác được các blogger dùng để giải thích sự thành công trước mắt của công cuộc dân chủ hóa Miến Điện là đất nước này đã biết cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn loay hoay trong cái mà người cựu sinh viên tranh đấu năm xưa Hạ Đình Nguyên gọi là cuộc hôn nhân cưỡng bức 65 năm. Hạ Đình Nguyên nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, điểm lại những gì ông ta nói và đặt câu hỏi rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là những người như thế nào mà lại có một vị khách ngông nghênh như ông Tập Cận Bình. Những gì ông Tập hay những lãnh tụ cộng sản Trung Quốc khác đang làm được tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy cho rằng là những nỗ lực để kềm giữ Việt Nam nằm trong vòng cương tỏa của Trung Quốc. Nhà hoạt động dân sự Nguyễn Anh Tuấn không bi quan rằng tình trạng hiện nay của Việt Nam không có lối thoát khi so với Miến Điện. Anh viết rằng:
Tôi mơ về những chàng trai cô gái Việt Nam tuổi đôi mươi lang bang trên đường phố Yangon và cả Jakarta, Manila, Hồng Kông, Ai Cập, Tunisia, Serbia để học về đấu tranh dân chủ và xây dựng xã hội dân sự. Học từ cả thành công và thất bại của mỗi nước, hơn là quẩn quanh trong hai chữ vận nước để lý giải bi kịch dân tộc. Bởi lẽ, một lần nữa, dân chủ là lựa chọn, chứ không bao giờ là số phận.
Nguyễn Anh Tuấn cho rằng kiểu kềm kẹp xã hội khắc nghiệt của chủ nghĩa cộng sản cũng được các nhà độc tài quân sự Miến Điện áp dụng ở đất nước của họ. Vì thế, đó không phải là lý do mà Việt Nam không thể thoát được xã hội toàn trị hiện nay. Thiện Tùng thì một lần nữa hy vọng một cuộc cách mạng từ trên xuống với ý chí của các nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay. Ông cảnh báo rằng nếu không có sự chuyển đổi từ trên xuống, sẽ có những cuộc cách mạng bạo lực. Đó cũng là ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài, người từng bị bỏ tù vì hoạt động dân chủ.
Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn may mắn, nhưng may mắn sẽ không còn đến với họ quá nhiều lần nếu tội ác và bất công vẫn tiếp tục xảy ra trên đất nước vốn đã trải qua quá nhiều đau thương này. Tất cả chúng ta, những người Việt Nam yêu tự do, dân chủ, hòa bình và công lý, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những sự kiện tới đây để có thể thay đổi đất nước của mình. Cần phải chấm dứt tội ác và bất công, độc tài trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Niềm hy vọng về một cuộc cách mạng từ trên xuống như Miến Điện dường như được tăng lên khi luật sư Hà Quy Sơn cho rằng cơ sở luật pháp của một thể chế dân chủ đa nguyên đã có sẵn trong luật của Đảng Cộng sản hiện nay, khi ông trích dẫn Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Để kết thúc bài điểm lốc của tuần lễ nhiều biến động trên thế giới, xin trích lời tác giả Hoàng Ninh từ Pháp và trang Triết học đường phố.
Nhưng quyền con người với những giá trị của tự do dân chủ chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ để chiếu sáng những góc tối còn lại trên thế giới này, và rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với dân tộc nào thực lòng quyết tâm theo đuổi nó. Tự do phải trả bằng máu, kể cả mạng sống của mình. Đó là sự thật, là chân lý mà bất kỳ ai, bất kỳ thời đại nào, xã hội nào muốn có phải chấp nhận điều đó. Nhưng đừng buồn, đừng thất vọng, đừng sợ hãi, đừng từ bỏ khi tự do chúng ta tranh đấu lại phải trả bằng máu. Máu có thể đổ, mạng sống có thể mất, nhưng hãy để máu đó xây dựng hòa bình thay vì chiến tranh, máu của tình yêu thay vì hận thù, máu của sự hòa hợp, cảm thông, sẽ chia thay vì chia rẽ bất hòa và lòng tham.
Tạp chí Điểm Lốc xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối thứ Hai ngày 23 tháng 11 năm 2015. Mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, một hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông được khai mạc. Hội thảo này được các cơ quan của Việt Nam tổ chức, đó là Học viện Ngoại giao, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói là những người tham dự hội thảo gồm có 70 học giả Việt Nam, 70 học giả người nước ngoài, 30 đại diện các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam. Có 30 tham luận được trình bày, bao gồm các chủ đề, tình hình thế giới và những tác động đến vấn đề Biển Đông, những diễn biến gần đây trên Biển Đông, quan hệ các nước lớn ở Biển Đông, luật pháp quốc tế, hợp tác và phân định trong tương lai ở Biển Đông. Hội thảo được dự tính sẽ kéo dài trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai.
Trong ngày đầu tiên của hội thảo, ông Thẩm Đình Lập, một chuyên gia Trung Quốc đến từ Đại học Phúc Đáng nói rằng, Trung Quốc đang trở thành một sức mạnh lớn với nhiều ảnh hưởng, nhiều nước không mong muốn điều đó, và đó là những gì đang diễn ra trong khu vực Biển Đông. Ông Thẩm cũng nói thêm là quy định của luật biển quốc tế về phạm vi của vùng đặc quyền kinh tế là 200 hải lý tính từ bờ biển, không có ý nghĩa trong chuyện tuyên bố chủ quyền. Ý ông muốn nói rằng, Công ước về luật biển quốc tế không thể áp dụng cho chuyện bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc trên 90% diện tích Biển Đông. Ông nói là nhiều quốc gia chỉ trích Trung Quốc xây cất trên các bãi đá, nhưng các quốc gia ấy còn tiến hành xây cất trước cả Trung Quốc, và Trung Quốc đã rất kiềm chế.
Báo chí Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích lập luận của ông Thẩm Đình Lập, gọi đó là ngụy thuyết về các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Báo Tuổi Trẻ trích lời một chuyên gia đến từ Ấn Độ cho rằng, những căng thẳng gần đây trên Biển Đông là xuất phát từ chuyện có quốc gia đơn phương thay đổi thực trạng hàng hải và lãnh thổ, ý muốn nói đến việc gia tăng bồi đắp xây dựng các đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Xin nhắc lại là việc xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc đã bị nhiều nước lên tiếng chỉ trích. Hôm thứ Bảy vừa qua, trong bài phát biểu đọc tại Malaysia nhân hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Obama của Hoa Kỳ kêu gọi ngưng việc xây cất các đảo nhân tạo. Mới hôm qua, cũng tại Malaysia, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng cả thế giới đang nhìn xem Trung Quốc có đang cư xử như là một cường quốc có trách nhiệm trong các tranh chấp ở Biển Đông hay không.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói rằng, việc thành lập một tổ chức công đoàn mới song song với tổ chức hiện có là điều có thể xảy ra trong tương lai. Phát biểu của ông Tâm được báo Tuổi Trẻ trích lời trong bài viết về Tổ chức Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và công đoàn vào ngày hôm nay. Trong bài viết này, hai chuyên gia trong Tổ chức Tổng Công đoàn Lao động của Nhà nước là ông Mai Đức Chính và Nguyễn Văn Lai cũng nói rằng tổ chức công đoàn của nhà nước hiện nay không đáp ứng nhu cầu của tầng lớp công nhân. Ông Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, Công đoàn Việt Nam cần đổi mới cách thức hoạt động, nếu không thì người lao động sẽ không tham gia. Ông Vinh có đề cập đến việc thành lập các tổ chức đại diện cho người lao động trong tương lai tại các nhà máy. Theo ông thì người lao động có quyền thành lập các tổ chức này và phải được cơ quan nhà nước công nhận thì mới được hoạt động. Tuy nhiên, ông nói thêm là vai trò của Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam hiện nay được quy định trong Hiến pháp. Vì vậy, vai trò của tổ chức này trong tương lai cũng không hề thay đổi. Nhưng ông cũng nói là một khi TPP được phê duyệt, thì chính phủ sẽ nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật như là nghị định của chính phủ, quyết định của Thủ tướng cho phù hợp.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Phương Anh của Ban Việt ngữ chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số tin kinh tế đáng chú ý trong ngày. Xin mời bạn Phương Anh.
Tính đến cuối năm 2014, tổng số nợ nước ngoài của các tập đoàn và công ty nhà nước Việt Nam lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn dầu khí nợ 174.000 tỷ, điện lực 108.000 tỷ, hàng hải trên 32.000 tỷ. Trong phiên giao dịch đầu tuần, do ảnh hưởng giá vàng thế giới giảm nhẹ, giá vàng trong nước cũng giảm khoảng 60.000 và 50.000, lần lượt cho chiều mua vào và bán ra cho một lượng vàng SJC niêm yết tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, với giá niêm yết là 33.250.000 và 33.350.000 đồng. Tuy nhiên, giá vàng tại Việt Nam vẫn cao hơn thế giới khoảng 3,7 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng Việt Nam bất ngờ tăng từ 10 đến 30 đồng một đô la vào cuối buổi chiều hôm nay, hiện đang ở mức 22.530 đến 22.540 đồng một đô la, vượt qua mức 22.475 đồng mà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết. Trong đó, Vietcombank tăng 20 đồng cho cả hai chiều với mức 22.420 và 22.530 đồng một đô la.
Và cuối cùng, thưa quý khán giả, hôm nay tất cả mọi sinh hoạt ở thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ đều chậm lại. Đường xá vắng người qua lại, trường học vẫn tiếp tục đóng cửa và các tuyến xe điện ngầm dưới lòng đất cũng tạm ngưng hoạt động, trong lúc cảnh sát tiếp tục những cuộc bố ráp để tìm bọn khủng bố và những kẻ tiếp tay với chúng. Trong 24 giờ đồng hồ qua, cảnh sát Bỉ đã thực hiện 19 cuộc bố ráp, bắt giữ 16 người tình nghi liên quan đến khủng bố. Theo lời ông Bộ trưởng Nội vụ Jean Jambon, những cuộc bố ráp này rất quan trọng, sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi đảm bảo an ninh cho người dân. Cũng xin nhắc lại là từ cuối tuần trước, thành phố Brussels được đặt trong tình trạng báo động ở mức cao nhất, sau khi tin tình báo cho hay khủng bố âm mưu phá hoại như chúng đã làm 10 ngày trước đây ở Paris. Một trong những mục tiêu của cuộc bố ráp này là truy lùng kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris tên là Salah Abdeslam. Tên này được dự đoán đang trốn ở Bỉ, và theo ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jean Jambon, hắn được sự tiếp tay của nhiều người.
Cũng hôm nay nhưng tại Paris, Thủ tướng Anh David Cameron cho hay trong tuần này sẽ yêu cầu nghị viện thông qua quyết định cho phép quân đội Anh tham gia những cuộc oanh kích chống khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Nói với báo chí sau cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Cameron cho biết hai nước sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia châu Âu nỗ lực hơn nữa để cùng chống lại hiểm họa do ISIS gây nên. Ngoài ra, trong bài viết đăng trên tờ Daily Telegraph xuất bản ở London, Thủ tướng Anh cũng loan báo sẽ yêu cầu nghị viện tăng thêm 18 tỷ đô la Mỹ dành cho quốc phòng. Một phần số tiền này sẽ được dùng vào việc thành lập hai trung đoàn phản ứng nhanh. Lực lượng này sẽ được đưa đến bất kỳ nơi đâu để bảo vệ an ninh cho nước Anh và cho thế giới. Trong bài báo, Thủ tướng Cameron có nói đến vụ khủng bố xảy ra ở Paris cách đây 10 ngày. Ông nhấn mạnh rằng khủng bố ISIS là hiểm họa trực tiếp của nền an ninh của nước Anh.
Ngày mai, Tổng thống Pháp sẽ có mặt tại Washington hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về kế hoạch hành động chung. Sau Hoa Kỳ, ông Hollande sẽ đến Bonn để gặp bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và sang Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng với mục đích xây dựng liên minh cường quốc chống khủng bố. Cũng tại Paris, cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ gần 300 người và hơn 70 người bị quản thúc tại gia vì liên quan hay là tình nghi hỗ trợ khủng bố. Ông Michel Cadot, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Pháp cũng cho biết nguy cơ khủng bố vẫn rất cao vì quân ISIS không từ bỏ mưu đồ tiếp tục ra tay giết người trên đất Pháp.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày càng có nhiều người tại Việt Nam tham gia công tác từ thiện để giúp cho những đối tượng kém may mắn và gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, làm từ thiện ở Việt Nam cũng có những trở ngại. Hoàng Dung trình bày trong phần sau.
Đối với người Việt, những câu ca dao, tục ngữ như lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, thường được sử dụng để kêu gọi mọi người cùng tham gia giúp đỡ người khác trong tình huống không may như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn. Và để giúp cho những người kém may mắn trong cuộc sống, thì nhiều người đã tập hợp lại với nhau để cùng nhau giúp đỡ những đối tượng không may mắn như thế. Anh Đào Xuân Tùng, một người ở Hà Nội, tham gia nhóm chuyên hỗ trợ cho các em học sinh nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, cho biết việc làm của nhóm.
Bọn anh là tập trung về trẻ vùng cao, học sinh. Đó là những cái lớp mà học sinh mà nó ít tuổi nhất cũng như là cái sức khỏe cũng như nó yếu nhất là bọn anh hay xây trường. Vì trường trên phía Bắc này nó rất là sập sệ, tồi tệ. Cái lớp học hầu như là nó như một cái chuồng lợn. Rách dưới toàn tranh tre lứa lá, không có bàn ghế, thậm chí là có những nơi cũng như là nó chỉ có ba cái bức gọi là vách tre và ngô, bàn ghế không có, cô giáo học sinh đều ngồi đất. Thế mà nói thì lý do thì đó nói rất là nhiều, thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất rằng là anh và cái nhóm của anh thấy rằng cái cuộc sống của các cháu trên vùng cao rất là khổ, thiếu thốn so với cả những cái học sinh ở dưới thành phố, và các cháu đó hầu như là đói kém từ cái quần cái áo cho đến đôi dép cho đến đôi tất cho đến cái ăn cái mặc.
Chị Trần Thị Hồng, một bạn trẻ ở Nghệ An, hay đi giúp đỡ cho các em khuyết tật ở mái ấm Thiên Ân, trung tâm khuyết tật 19 tháng 3, trại Phong Quỳnh Lưu, hay là những gia đình làng chài trên sông Lam ở Nghệ An cho biết.
Chúng em thân thiện với các em khuyết tật ở mái ấm Thiên Ân, trung tâm khuyết tật 19 tháng 3, tại trại Phong Quỳnh Lưu, và có một số lần đi thăm những gia đình làng chài trên sông Lam.
Những người tham gia công tác từ thiện thường là những người có tấm lòng nhân hậu, thương cảm người khác, anh Đào Xuân Tùng chia sẻ.
Và mình cũng là vì là cái tình thương yêu trẻ thì bọn anh tập trung lại thành một cái nhóm để mà có thể hỗ trợ chút nào đấy cùng với cả tấm lòng của mình đến với các cháu ở những cái vùng cao trong những cái mùa đông lạnh giá, giúp các cháu có thêm được một cái hơi ấm, một cái động lực để các cháu có thể là yên tâm học tập, cũng là động lên cái tâm lý cho các cô giáo yên tâm cắm bản để ra con chữ dạy học.
Còn chị Trần Thị Hồng cũng có trình bày.
Các em khuyết tật có thể nói là những con người yếu đuối nhất trong xã hội, nên chúng em hay đến để có thể chia sẻ niềm vui với các em.
Theo những người đang làm công tác từ thiện như anh Tùng, chị Hồng, thì qua việc giúp đỡ về vật chất cho những đối tượng gặp hoạn nạn, nghèo khó vượt qua nghịch cảnh, những người không may còn có được niềm tin vào cuộc sống. Anh Đào Xuân Tùng chia sẻ.
Mong muốn rằng là giúp các cháu thêm tin tưởng và những người xung quanh vào xã hội để các cháu học tập tốt, để sau này các cháu có thể làm những cái cán bộ tốt để làm về phên rậu bảo vệ Tổ quốc ở phía biên giới.
Với các em khuyết tật thì chị Hồng cho biết họ được coi là những người yếu đuối nhất trong xã hội. Nhiều em khuyết tật lại còn tự ti, mặc cảm với số phận của mình. Và để giúp các em vượt qua được điều đó thì cần mọi người quan tâm và giúp đỡ các em hơn.
Chúng em làm như vậy cùng mong tất cả mọi người cùng nhau quan tâm đến các em khuyết tật hơn, để có thể bù đắp phần nào những mất mát của các em khuyết tật.
Để có thể thực hiện được chương trình từ thiện, các nhóm phải biết cách vận động, kêu gọi đóng góp của người khác. Tuy nhiên, việc làm này cũng không phải dễ dàng, khi mà trong cuộc sống ngày càng có nhiều người cần đến sự giúp đỡ như thế. Những người tham gia đôi khi còn phải bỏ thêm tiền túi ra nữa, anh Tùng cho biết.
Là hầu hết là đều là anh em trong mỗi ngành, mỗi người một nghề, tất cả đều làm kinh doanh, mỗi người kinh doanh trong một mảng, người kinh doanh về bao bì nhựa, người kinh doanh về điện nước, người kinh doanh về các sản phẩm vật dụng khác. Đúng, bọn anh là chơi với nhau rất là lâu rồi, thì cùng chung một cái chí hướng rằng là muốn đem chia sẻ và chung tay mỗi người một chút bằng mối quan hệ của mình và đồng tiền của mình để mà có thể là giúp các cháu được một cái gì đấy để các cháu ấm áp, nó có được bát cơm trắng, được đôi dép, được vật dụng học tập cho các cháu nó yên tâm học tập.
Chị Hồng tiếp lời.
Chúng em khi mà những người trẻ nên mỗi lần đi thăm các em, chúng em phải từ bỏ tiền mình ra, còn nếu kêu gọi giúp đỡ được phần nào thì hãy phần đó.
Có nơi những người làm từ thiện còn gặp phải trở ngại từ phía chính quyền, cơ quan chức năng địa phương yêu cầu phải thông qua họ, như câu nói của một trưởng công an huyện Con Cuông, cụ muốn phát quà thì phải thông qua mặt trận xã và giao cho mặt trận xã phát quà cho người dân. Đó là câu nói mà ông Hùng, trưởng công an huyện Con Cuông ở Nghệ An, phát biểu khi làm có rễ cho linh mục giáo xứ Song Ngọc và giáo dân đi phát quà cho dân nghèo ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Truyền thông trong nước từng loan tin về vụ bình trà đá miễn phí đặt trên đường phố Hà Nội bị tịch thu, hay là trường hợp mới nhất của một nhóm người phát cơm cho bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh bị cướp. Chị Hồng chia sẻ.
Chúng em đi thăm các em khuyết tật thì không sao, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái chúng em có đi tặng quà Noel cho cả gia đình tên làng chài ở Sùng Lam thì rất có đồng cảm công an, cảnh sát để làm cọ rễ và cùng cho chúng em phát quà.
May mắn hơn nhóm của chị Hồng, nhóm làm từ thiện của anh Tùng trong chục năm qua khi đi giúp cho các em học sinh ở vùng biên giới phía Bắc không gặp khó khăn nào, mà trái lại còn là nhận được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng ở địa phương.
Chủ yếu là anh từ thiện trên cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Dạ.
Đấy, vùng biên giới. Do vậy rằng là lực lượng biên giới em biết rồi là bao giờ có biên phòng. Mà biên phòng là bộ đội, họ đa phần họ đều là những người tử tế, họ là gần dân nhất chứ không phải như công an đấy, ở dưới các nội thành. Và bọn anh cũng trao đổi và nhờ vào họ về vấn đề là đường đi lối lại này, rồi là khảo sát địa bàn, an ninh trật tự. Nó tóm lại là trong mấy năm qua anh làm thì anh chưa bị trục trặc một cái gì cả. Bởi vì thứ nhất là chúng ta chỉ làm từ thiện thôi, chúng ta không liên quan gì đến chính trị, tôn giáo. Chúng ta chỉ là mang cái tấm lòng, cái tình thương yêu của mọi người, các nhà hảo tâm.
Nhiều người cho rằng, ở Việt Nam khi đi làm từ thiện, ngoài tấm lòng còn phải hiểu biết luật pháp và khôn ngoan để đối phó với cơ quan chức năng địa phương, cũng như những thành phần bất hảo, lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi.
Thưa quý thính giả, trong lĩnh vực y tế, những người bị tiểu đường dạng 2, gọi là type 2, thường được khuyên là sẽ phải uống thuốc cả đời để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây trên thế giới cho thấy, việc uống thuốc tiểu đường liều cao quá lâu ở người lớn tuổi có thể gây hại cho sức khỏe nhiều hơn là chữa bệnh. Việt Hà có phần trình bày chi tiết trong phần sau.
Những người bị bệnh tiểu đường dạng 2 đều hiểu rằng họ phải uống thuốc thường xuyên để duy trì đường trong máu ở mức chấp nhận được. Bên cạnh đó, họ cũng thường được kê một loạt các thuốc khác như là cao huyết áp, mỡ máu, vì bệnh tiểu đường cũng thường kéo theo những bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, chắc chắn không có ai muốn uống quá nhiều thuốc, và câu hỏi vẫn thường được nhiều người đặt ra là liệu họ có đang uống quá nhiều thuốc hay không, và có một lúc nào đó họ có thể ngừng uống thuốc. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học E. Michigan, Hoa Kỳ, đối với khoảng 400.000 người có độ tuổi từ 70 trở lên ở Mỹ cho thấy phần lớn những người này đang bị điều trị quá mức căn bệnh tiểu đường của mình. Bác sĩ Jeremy Sussman, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.
We took a group of older Americans, age 70 years old and older, all of whom had diabetes.
Chúng tôi nghiên cứu trên một nhóm người Mỹ có độ tuổi từ 70 trở lên, và tất cả họ đều bị tiểu đường và đang uống thuốc để giảm huyết áp hoặc đường trong máu. Điều chúng tôi tìm thấy sau nghiên cứu là phần lớn những bệnh nhân này có nguy cơ bị điều trị quá mức. Họ có chỉ số đường trong máu và huyết áp thấp, và trong vòng 6 tháng sau đó, rất hiếm bác sĩ nào bỏ các thuốc điều trị cho họ.
Vậy, thế nào là điều trị quá mức? Theo bác sĩ Sussman, có rất nhiều định nghĩa chưa thống nhất về khái niệm điều trị quá mức. Tuy nhiên, các nhà khoa học trong nghiên cứu mới đã áp dụng một định nghĩa được áp dụng từ một nghiên cứu từ năm 2008. Theo định nghĩa này, những người uống thuốc trị tiểu đường và cao huyết áp đồng thời và đã duy trì được mức huyết áp tâm thu thấp hơn 120ml thủy ngân và A1C, chỉ số đánh giá bệnh tiểu đường, thấp hơn 6%, được coi là đã điều trị quá mức. Theo bác sĩ Sussman, những người đã duy trì được những chỉ số này trong một thời gian dài mà vẫn tiếp tục được điều trị ở mức tích cực thì sẽ dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe. Theo kết quả của nghiên cứu, chỉ có khoảng một nửa trong số gần 600 bác sĩ được hỏi nói rằng họ sẽ giảm mức điều trị đối với bệnh nhân bị tiểu đường ở độ tuổi 77 và có mức đường trong máu quá thấp khiến có nhiều rủi ro. Trong khi đó, rất nhiều bác sĩ khác vẫn lo ngại là việc giảm thuốc đối với các bệnh nhân này có thể dẫn đến những nguy hại về sức khỏe do hậu quả của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cũng cho thấy việc điều trị quá mức sẽ dẫn đến những tác hại cho sức khỏe của người bệnh cũng đáng lo ngại không kém. Bác sĩ Sussman nói tiếp.
Yeah, so overtreating blood sugar, the sugar part of diabetes, first of all, has actually been seen to cause higher rates of mortality. Very low blood sugar.
Việc điều trị quá mức với chỉ số đường trong máu thì trước hết cho thấy là làm tăng nguy cơ tử vong. Những người có mức đường trong máu quá thấp thì dễ tử vong hơn so với những người duy trì được mức trung bình. Ngoài ra, việc điều trị quá mức đường trong máu cũng khiến người bệnh cảm thấy chóng mặt, bị ngã. Ngoài ra, việc duy trì mức đường trong máu thấp quá cũng khá nhiều khê cho người bệnh. Họ phải kiểm tra máu thường xuyên hơn. Có những người phải thường xuyên tiêm insulin. Thêm vào đó là chi phí thuốc men. Đối với huyết áp, bị duy trì ở mức thấp cũng khiến người bệnh bị chóng mặt, ngã và loạn nhịp tim.
Theo bác sĩ Sussman, đối với những người từ độ tuổi 70 trở lên, việc điều trị tích cực thuốc trị tiểu đường còn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, vì tác dụng phụ của thuốc thường đến sớm hơn là tác dụng tốt từ thuốc vốn thường được cảm nhận sau một thời gian dài. Các bệnh tiểu đường được Tổ chức Y tế Thế giới WHO coi là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Theo thống kê của WHO, toàn thế giới hiện có khoảng 347 triệu người mắc căn bệnh này. Đây cũng là một trong 7 nguyên nhân dẫn đến tử vong cao nhất trên thế giới từ nay đến năm 2030, theo WHO. Những tiến bộ của khoa học cùng sự xuất hiện liên tục của những loại thuốc trị tiểu đường mới đã giúp kéo dài tuổi thọ của những người bị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, đã có một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc uống một số loại thuốc tiểu đường nhất định có thể dẫn đến những tác dụng phụ. Một nghiên cứu được công bố hồi năm 2013 của các bác sĩ trường đại học John Hopkins, Mỹ, cho thấy những người bị bệnh tiểu đường dạng 2 uống một số loại thuốc tiểu đường mới có nguy cơ bị viêm tuyến tụy cao gấp 2 lần so với những người không uống những loại thuốc này. Bác sĩ Sonal Singh, người dẫn đầu nghiên cứu này, cho biết.
Chúng tôi quan tâm đến vấn đề này vì chúng tôi đã chú ý đến vấn đề an toàn của thuốc chống tiểu đường một thời gian. Chúng tôi đã làm một số nghiên cứu với Actors và Avandia liên quan đến các vấn đề như suy tim. Chúng tôi gặp nhiều bệnh nhân sử dụng các loại thuốc mới này và họ có những dấu hiệu nhỏ là bằng chứng về phản ứng phụ của các loại thuốc mới và có thể liên quan đến viêm tụy. Đó là lý do chúng tôi làm nghiên cứu lớn hơn về phản ứng phụ của thuốc mới. Chúng tôi thấy các dấu hiệu bệnh rất sớm, có khi chỉ trong vòng 2 tháng sau khi uống thuốc mới, đôi khi lâu hơn. Các trường hợp này rất nghiêm trọng vì viêm tụy là bệnh không thể coi thường. Họ đều phải nhập viện.
Ngoài ra, một số các nghiên cứu trước đó tại các nước khác cũng cho thấy thuốc Actos, Avandia là những loại thuốc trị tiểu đường mới, cũng góp phần làm tăng nguy cơ bị ung thư bàng quang. Ngoài ra, thuốc Actos cũng bị cho là có liên quan đến các tác dụng phụ khác như suy gan và xương dễ gãy. Trong nghiên cứu mới về tiểu đường dạng 2 và việc điều trị quá mức, các bác sĩ cho biết có một số loại thuốc nhất định có tác dụng quá mạnh và bệnh nhân cần chú ý khi sử dụng, trong khi một số loại thuốc khác có thể được coi là khá an toàn và có thể dùng lâu dài. Bác sĩ Sussman cho biết.
Metformin is a very unusual drug. Because of the biology of how it works.
Metformin là một loại thuốc đặc biệt. Do cơ chế sinh học của loại thuốc này mà lượng đường trong máu của người bệnh không bị xuống đến mức nguy hiểm nếu họ chỉ sử dụng một loại thuốc này không thôi. Cho nên, đây là loại thuốc khá an toàn với người tiểu đường, và đó là lý do chúng tôi không bao gồm những người bệnh chỉ dùng loại thuốc này để điều trị tiểu đường. Đối với bệnh tiểu đường có hai loại thuốc phổ biến là sulfonylurea và insulin đều có thể làm cho mức đường trong máu xuống mức nguy hiểm. Đối với huyết áp cao, các thuốc đều có tác dụng phụ và đều có thể đưa chỉ số xuống mức nguy hiểm.
Thuốc metformin là loại thuốc chữa tiểu đường khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khi người bệnh lớn tuổi và đã sử dụng thuốc một thời gian dài, thì họ cũng thường có thêm các vấn đề về sức khỏe khác, khiến thuốc không còn tác dụng. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, bác sĩ phải chuyển thuốc cho các bệnh nhân lớn tuổi này sang insulin hoặc thuốc sulfonylureas hay còn có các tên hãng khác là glucotrol, amarin và diabinis. Khi sử dụng những loại thuốc này, khả năng hạ đường huyết ở bệnh nhân là rất lớn. Khi liều dùng của insulin hoặc sulfonylureas quá cao, lượng đường trong máu của người lớn tuổi sẽ xuống rất thấp, khiến não mất oxy và dẫn đến ngã, bất tỉnh, thậm chí tử vong. Vậy, câu hỏi đặt ra là liệu những bệnh nhân lớn tuổi, tức từ 70 tuổi trở lên và đã duy trì được các chỉ số đường và huyết áp ổn định trong thời gian dài, có nên ngừng hẳn thuốc hay không, hay chỉ giảm liều dùng? Và điều này có phải là căn bệnh tiểu đường đã bị đẩy lùi? Câu trả lời hiện tại của bác sĩ là bệnh tiểu đường vẫn chưa được điều trị khỏi hoàn toàn, và phần lớn người bị bệnh tiểu đường vẫn tiếp tục phải dùng thuốc. Bác sĩ Sussman có lời khuyên như sau.
People always have diabetes, even if it's well controlled. So someone whose diabetes is well controlled on pills still has diabetes.
Những người đã kiểm soát được đường trong máu rồi thì vẫn còn bệnh tiểu đường. Cho nên, một người nào đó đã kiểm soát được đường trong máu do dùng thuốc và sau đó ngừng dùng thuốc mà thấy có những tác dụng phụ từ bệnh tiểu đường thì họ có thể phải dùng lại thuốc. Nhưng nếu họ dùng quá nhiều thuốc thì họ đang làm tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe từ việc dùng thuốc. Cho nên, điểm chính là phải tìm được cách điều trị an toàn mà hiệu quả nhất cho bản thân.
cách tốt nhất mà các bác sĩ vẫn khuyên những người bị bệnh tiểu đường là nên nói chuyện với bác sĩ của mình để tìm ra cách điều trị thích hợp cho mình, thay vì tự động ngừng thuốc vì lo lắng những tác dụng phụ của thuốc.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.